với củ hành xem mưa có thuận, gió có hòa. Hoa nở đúng vào thời khắc nửa đêm là điềm lành. Bói lá ô liu xem trai gái trong làng có dễ bén duyên nhau. Đêm Giáng sinh là đêm của những phép lạ, là thời khắc hai thế giới âm dương giao hòa, là cái giây phút thiêng liêng, là dịp mà con trẻ được nghe chuyện đời xưa về lòng nhân ái. Ngày xưa khi mà Noel chưa đồng nghĩa với những bữa tiệc thịnh soạn trong gia đình bên cây thông xanh và những gói quà lộng lẫy, thì dân quê ở mỗi vùng, mỗi một miền trên đất Pháp đều có những tập tục riêng về mùa vọng, về mùa Giáng sinh, về vị khách mà trẻ thơ mong đợi suốt cả năm.
Với trẻ nhỏ vùng Franche-Comté, gần sát biên giới Thụy Sĩ, ông già Noel mang quà đến cho chúng không phải là một ông lão râu tóc bạc phơ, bụng phệ, trong bộ quần áo và mũ đỏ, mà lại là bà tiên Ari. Người thì cho rằng Ari là một cô tiên bé nhỏ, dịu dàng, trên đầu có một chiếc vương miện được đính bằng những hạt sương ban mai. Kẻ lại truyền nhau rằng Ari mang hình hài một bà lão xấu xí, lưng gù, răng nhọn như dao. Có nơi dân làng lại đồn đại là nàng Ari có phép hóa thân thành một con rắn.
Không đồng ý về hình dạng của bà tiên Ari, thế nhưng dân cư trong vùng Franche-Comté lại luôn đồng tình trên một điểm. Đó là bà tiên, dù xấu hay đẹp này, luôn cưỡi lừa đi phát quà cho trẻ nhỏ. Quà của nàng tiên Ari thường là một cái bánh, là hạt dẻ hay một món đồ chơi bằng gỗ, một sản phẩm của núi rừng. Còn những đứa bé hư, khi thức giấc, chỉ thấy một ít tro trong chiếc guốc của mình. Cô cậu học trò nào lười biếng thì bị cô tiên Ari tặng cho một chiếc mũ lừa. Xích lên miền Bắc Franche-Comté là vùng Alsace, thì ông già Noel là vị thánh Nicolas đi phát quà vào đêm ngày 6 tháng 12, tức là ngày lễ vía của ngài. Thánh Nicolas không mặc bộ đồ màu đỏ, bụng không to như hình ảnh ông già Noel mà chúng ta biết đến ngày nay. Sách vở thường vẽ vị thánh này với vóc hình mảnh khảnh. Như với bà tiên Ari, con vật trung thành nhất của thánh Nicolas là chú lừa, có lớp lông màu xám rất đẹp. Vì vậy mà ở vùng Alsace, mỗi nhà thường để sẵn một quả táo dành tặng cho thánh Nicolas và một củ cà rốt cho con lừa của vị thánh này.
Vùng Alsace thời xưa, nông dân xem đêm thánh còn là thời khắc chia tay năm cũ và chuẩn bị đón mừng một năm mới. Người Việt chúng ta có thói quen kiêng cữ đầu năm thế nào thì người dân ở miền quê Alsace cũng có những tập tục hào hào như vậy.
Họ tin rằng giai đoạn từ ngày 25 tháng 12 đến 6 tháng Giêng là 12 ngày của các vị thần tháng. Mỗi một ngày là biểu tượng cho một tháng trong năm. Đêm 24 rạng sáng ngày 25 tháng 12 là lễ giao thừa. Và trong 12 ngày thiêng liêng đó thì dân vùng Alsace tuyệt đối không được dệt cười, bởi vì thoi nhọn không báo trước những điềm lành. Thế rồi cũng nông dân trong vùng có thói quen bổ một củ hành tây thành 12 miếng đều nhau, mỗi phần tượng trưng cho một tháng trong năm. Họ bỏ một ít muối to hạt lên mỗi một phần của củ hành. Chủ nhà đợi đến lúc nửa đêm về sáng xem muối khô hay ướt thế nào để biết trước mưa ít hay nhiều trong từng tháng, rồi họ dựa vào quẻ bói ấy mà trồng rau, trồng quả hay ngũ cốc cho thích hợp. Ở Việt Nam trước Tết Nguyên đán thì ta hay có thói quen đốn cành mai, cành đào, hãm để cho hoa nở đúng vào dịp 3 ngày Tết lấy hên. Người dân vùng Alsace cũng có tập tục ấy, nhưng họ đốn cành của những loại cây ăn quả. Nếu hoa nở đúng lúc Chúa chào đời thì đấy là điềm báo trước một năm sung túc. Thế rồi, để cây lê, cây táo được sai quả chẳng hạn, thì nhà nào khi đi lễ nửa đêm về họ cũng phải ra đồng rung cây cho thật mạnh, như để nhắc nhở vị thần đang trú ngụ trên cây rằng đừng quên cho chủ nhà nhiều bông, nhiều trái. Lại cũng dân cư ở Alsace trong đêm giá lạnh, họ đi vào rừng tìm những bông hoa dại nở trong đêm thánh, bởi vì mọi người tin rằng những bông hoa ấy là quà tặng của các thiên thần ban cho loài người.
Pháp, từ xưa tới nay, biểu tượng của lễ Noel luôn là một khúc củi gỗ. Ngày nay, Bûche de Noël là ổ bánh ngọt có hình khúc gỗ để cả nhà thưởng thức trong bữa tiệc nửa đêm hay trong bữa cơm họp mặt gia đình trưa ngày 25. Nhưng với người đời xưa, bûche de Noël thực sự là một khúc gỗ vừa quý, vừa thiêng.
Ở vùng Berry miền Tây nước Pháp chẳng hạn, thì dân cư có thói quen giữ cho ngọn lửa hồng ít nhất là trong 3 ngày, từ đêm 24 trở đi, thậm chí nhiều nơi có tập tục đốt một khúc gỗ lớn từ nửa đêm thánh cho đến tận ngày mùng 1 Tết Dương Lịch. Do vậy mà khúc củi phải là gỗ của cây sồi hay cây du, một khúc củi thật to, nhiều người khiêng mới hết được. Trước khi châm lửa thì người cao tuổi nhất trong nhà vẩy nước thánh vào khúc gỗ, cho được giữ lại để giải ra đồng cầu may. Thế rồi những mẩu than còn lại cũng được giữ trong nhà, bởi dân quê tin rằng than từ khúc gỗ thiêng đốt trong đêm thánh là bùa hộ mạng. Khi ra làm đồng, mang theo một miếng than từ khúc bûche de Noël, không bao giờ sợ bị sét đánh. Với người miền núi ở vùng Pyrenees sát biên giới Tây Ban Nha, thì khúc củi gỗ của đêm Giáng sinh là nguồn đem lại ánh sáng mặt trời, biểu tượng của sự sống. Mỗi một gia đình gửi gắm khúc củi gỗ ấy những lời nguyện cầu để thấu tới tai Thượng Đế. Vì vậy mà gia chủ luôn đọc kinh cầu nguyện vẩy nước thánh và trang trí cho khúc củi thật đẹp trước khi châm lửa. Còn dân miền núi ở đảo Corse trong vùng Địa Trung Hải thì có thói quen nhìn đống tro tàn trong lò sưởi để biết xem là Hải Vương và Sơn Vương có thuận hòa với nhau trong năm cho người dân đỡ cơ cực hay không.
Nói về mê tín, cho đến rất gần đây, dân quê vùng Bretagne, Tây Bắc nước Pháp vẫn tin rằng đêm 24 tối trời là thời khắc duy nhất trong năm mà những bà phù thủy có thể đốt đuốc, nhảy múa thâu đêm. Vì là đêm dài nhất trong năm, mà quỷ thường hay rong chơi, trêu ghẹo người lành. Vì vậy, dân vùng Bretagne có tập tục rước đuốc để trừ tà ma.
Một tập quán riêng biệt khác trong vùng là lễ canh thức. Đấy là cái thời khắc mà những kẻ hát rong gõ cửa từng nhà xin một bát rượu, một miếng bánh để đổi lấy những bài thi ca hay là những câu chuyện cổ tích hoang đường rất thú vị. Không mấy ai xem thường những tay hát dạo đó, bởi truyền thuyết cho rằng đấy thường là những vị thánh thần dưới hình hài xấu xí thô kệch, họ gõ cửa từng nhà để đo lường lòng từ tâm nhân ái của thế gian. Còn ở rất xa bờ biển Bretagne là vùng Bourgogne chủ phú, nổi tiếng với những ruộng nho thẳng cánh cò bay. Những câu chuyện ít nhiều mang tính hoang đường vẫn được truyền khẩu cho mãi đến tận ngày nay. Nào là câu chuyện của một gã say bị ma ám nhảy xuống giếng bởi hắn nghe có tiếng rủ dê xuống đáy giếng uống rượu. Ai đã có dịp tham quan Nonnenberg ở vùng Lorraine miền đông bắc nước Pháp thì chắc hẳn là đã được nghe qua câu chuyện. Ngày xưa, đấy là một cơ ngơi rất đẹp và trang nghiêm của các sơ. Đúng vào đêm thánh, một đoàn kỵ mã đến gõ cửa tu viện, họ xin trọ lại một đêm. Vì hiếu khách, các sơ đem rượu, thịt ra thết đãi. Các chàng kỵ mã đa tài, kẻ đàn người hát, mẹ bề trên và các sơ mải vui quên mất giờ cử hành thánh lễ. Đến rạng sáng thì những chàng kỵ mã trẻ đẹp đêm qua hiện nguyên hình là ma, là quỷ, là hiện thân của sự cám dỗ. Một tiếng sét lớn nổ vang trời, cả cơ ngơi của các sơ thiêu rụi trước khi bị nhận chìm vào lòng đất. Dân cư trong vùng kể rằng từ đó đến nay, đêm Noel nào bóng các sơ cũng hiện về, họ nhảy múa cho đến khi kiệt sức.
Je ne n'a mes princesses, n'a baronné les corps.